Hôm 9 tháng 4 vừa rồi, ít ngày trước kỳ phục sinh truyền thống của chính thống giáo Ukraine, Quốc hội nước này đã thông qua một đạo luật lên án thể chế cộng sản, đặt vào tầm ngắm của pháp luật đối với những ai bày tỏ sự tôn vinh, tuyên truyền hay phủ nhận những tội ác của thể chế này một cách công khai. Đồng thời, giới lãnh đạo nước này cũng tuyên bố là một số tổ chức theo xu hướng quốc gia trong đệ nhị thế chiến có quan điểm chống Liên Xô là những tổ chức chiến đấu cho nền độc lập của đất nước. Động thái nói trên gặp phải sự phản đối gay gắt của Moscow, coi đó là sự hội tụ của những toan tính xét lại lịch sử của Kiev. Thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest sẽ cho biết thêm chi tiết. Thân chào anh Hoàng Nguyễn, anh có thể vui lòng cho thính giả đài FI biết rõ về cái đạo luật mới của Ukraine được không ạ?
Cái đạo luật nói trên nó mang số hiệu là 2558 và có một cái tên dài là về việc lên án các chế độ độc tài toàn trị, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội quốc gia, tức là quốc xã, tại Ukraine và nghiêm cấm tuyên truyền các biểu tượng của nó. Thì dự luật xuất phát từ một cái dự luật mà do 13 nghệ sĩ đề xuất và đã được thông qua với 254 phiếu thuận trong Quốc hội Ukraine, và hiện nay thì nó đang chờ Tổng thống Ukraine ký phê chuẩn. Và theo các tác giả của bản dự luật thì cái việc thông qua điều luật này sẽ đảm bảo loại bỏ mối đe dọa về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như là an ninh quốc gia Ukraine, đồng thời thì nó củng cố tinh thần và đạo đức dân tộc của nhân dân Ukraine. Và về căn bản thì đạo luật lên án và cấm tất cả các hệ tư tưởng dẫn đến thể chế độc tài toàn trị, và trong đó thì có chủ nghĩa cộng sản và quốc xã. Một cách cụ thể thì là Quốc hội Ukraine đã tuyên bố rằng thể chế Xô Viết cũng như quốc xã của Đức là tội lỗi, cần bị lên án, và cái việc phủ nhận những cái tội ác của những chế độ này một cách công khai thì sẽ có hậu quả về hình sự. Thì như vậy chủ nghĩa cộng sản đã bị đặt ngang hàng với quốc xã như là hai chế độ độc tài toàn trị, cần bị bài trừ và nghiêm trị trên phương diện luật pháp của Ukraine. Và tiếp đó thì đạo luật còn cấm sử dụng công khai và tuyên truyền các biểu tượng cộng sản thời Liên Xô và quốc xã, và đặt ra cái khả năng trừng phạt rất là nặng, tức là cái khung hình phạt có thể lên tới 5 năm tù đối với cá nhân và 10 năm tù đối với tập thể, hoặc là trong trường hợp mà tái phạm, và kèm cái khả năng có thể là tịch thu tài sản. Và những cái đảng phái, cơ quan truyền thông phạm luật thì sẽ bị cấm hoạt động hoặc là bị tước giấy phép. Thì một điểm đáng chú ý là cái phạm vi cấm đoán của đạo luật này rất là rộng, tức là không chỉ những cái biểu tượng cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chẳng hạn như là hình búa, liềm hoặc là ngôi sao đỏ, mà những cái bản quốc ca, những hình ảnh của quốc kỳ, quốc huy, những khẩu hiệu và những cái biểu tượng khác của Liên Xô và các nước Cộng hòa cũ thuộc Liên Xô, hoặc giả là các quốc gia trong cái khối cộng sản cũ ở Đông Âu thì cũng bị đạo luật này nghiêm cấm. Mà không chỉ thế thì những cái tượng đài, khẩu hiệu hoặc là những cái diễn ngôn của giới lãnh tụ Cộng sản Liên Xô hoặc là có liên quan đến thời kỳ Cộng sản ở Ukraine, cùng những cái tên gọi các đơn vị hành chính như là tỉnh, thành phố, huyện, thị xã mà có sử dụng những cái tên hoặc là bí danh của lãnh đạo Cộng sản thời Xô Viết sẽ bị cấm trên toàn quốc và sẽ cần phải thay đổi trong tương lai. Và đặc biệt là cái việc mà nhập phim ảnh từ Nga cũng sẽ phải thông qua một quá trình kiểm tra và điều tiết nghiêm ngặt, chẳng hạn như là những cái bộ phim đề tài quân sự sản xuất sau năm 1991 tại Nga thì bị cấm chiếu, cũng như là tất cả những cái phim Nga mà ra đời sau khi những cái xung đột ở miền đông Ukraine bùng nổ cách đây một năm. Và bên cạnh đó thì đạo luật cũng ủy thác cho chính quyền cái nhiệm vụ là điều tra và công bố các thông tin về tội ác thời Xô Viết để mà nhằm mục đích là ngăn ngừa cái việc lặp lại trong tương lai, cũng như là lập lại công bằng lịch sử. Và được biết là tất cả những cái tài liệu mật của mật vụ chính trị KGB trước đây thì cũng sẽ phải được bạch hóa theo một cái điều khoản ở trong đạo luật này.
Thưa anh, vậy là với đạo luật này, Ukraine cũng đang nối bước với các nước cũ Cộng sản Đông Âu ?
Thì đúng là về hình thức thì có thể cho rằng cái đạo luật nói trên đã khiến Ukraine quyết định đi theo con đường của các quốc gia trong cái khối xã hội chủ nghĩa trước đây ở Đông Âu, chẳng hạn như là Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech hoặc là Cộng hòa Slovakia, nơi mà những cái biểu tượng của hai thể chế độc tài toàn trị thế kỷ 20, tức là chủ nghĩa cộng sản và quốc xã, lâu nay thì đã bị đặt ngoài vòng pháp luật. Chẳng hạn như tại Ukraine thì cái việc lên án hai cái thể chế cộng sản và quốc xã đã được đưa vào luật, và đồng thời với cái việc là trừng phạt những ai mà sử dụng công khai những cái biểu tượng đó hoặc là phủ nhận những cái tội ác của hai thể chế đó. Hàng năm thì nước Hung còn tổ chức hai ngày tưởng niệm các nạn nhân của độc tài cộng sản và độc tài quốc xã ở tầm quốc gia và tại tất cả các trường trung học. Cũng trong cái nỗ lực mà phi cộng sản hóa đó thì tên đường phố mà có yếu tố cộng sản và quốc xã cũng bị cấm tại Hungary. và các tượng đài hay là những cái tác phẩm nghệ thuật mà có mối quan hệ trực tiếp với chủ nghĩa cộng sản thì đã từ lâu nay bị dỡ bỏ, xếp xó hoặc là đem tập trung trưng bày ở một chỗ riêng như là một cái bảo tàng về quá khứ để khách tới xem, hoặc là nhiều khi họ tổ chức bán đấu giá từ thiện. Cho dù đã nhiều lần bị thua kiện tại Tòa án Nhân quyền châu Âu ở Strasbourg vì một số những cái người bị phạt do dùng biểu tượng sao đỏ thì họ đã kiện ngược lại nhà nước Hung, nhưng mà giới lãnh đạo Hungary thì vẫn kiên quyết duy trì điều luật, bởi lẽ họ cho rằng là khác với ở Tây Âu thì tại vùng Đông Âu sao đỏ là biểu tượng của độc tài, và nhân danh cái ngôi sao đỏ đó thì đã có rất nhiều người bị sát hại một cách vô cớ. Và tình hình thì cũng tương tự ở những cái nước cựu cộng sản khác trong vùng, chẳng hạn là từ mùa thu năm 2011 thì Quốc hội Slovakia đã vẫn thông qua cái bộ luật hình sự sửa đổi quy định khung hình phạt từ 6 tháng cho đến 3 năm tù đối với những cái ai mà phủ nhận những cái tội ác của hai thể chế quốc xã và cộng sản, hoặc là khen ngợi hay là ủng hộ các thể chế đó. Ở Ba Lan thì cái bản hiến pháp năm 1997 cũng có điều khoản nghiêm cấm cái sự hoạt động của các xu hướng phân biệt chủng tộc, độc tài và cực đoan, trong đó có chủ nghĩa cộng sản và quốc xã. Thì được biết là có lần Ba Lan còn cảnh cáo du khách Nga rằng những cái biểu tượng độc tài bị cấm ở Ba Lan theo hiến pháp, và cần lưu ý rằng xã hội nước này thì rất dị ứng với những cái biểu tượng cộng sản. Và một cách tương tự thì Cộng hòa Czech cũng đưa vào luật hình sự cái việc cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và quốc xã, cũng như là cấm sử dụng công khai tại nơi công cộng những cái biểu tượng của hai chủ nghĩa này. Thì như thế có thể nói là bốn quốc gia cựu cộng sản vùng Trung Âu nói trên đã đi đầu tại Liên hiệp châu Âu trong cái việc mà xử lý cái sự phủ nhận tội ác của các thể chế độc tài toàn trị trên phương diện luật pháp. Cho dù là ngay tại các quốc gia đó thì vẫn có những cái ý kiến cho rằng là không thể đặt cùng một rọ giữa cái chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã, hoặc là có ý kiến cũng bảo rằng là cái ngôi sao đỏ là biểu tượng của phong trào công nhân nói chung, hoặc là của các chính đảng theo hướng xã hội dân chủ nói riêng, chứ không phải là độc quyền của phong trào cộng sản, khác với cái biểu tượng chữ thập ngoặc của quốc xã.
Vậy cái quyết định mà xóa quá khứ cộng sản của Ukraine có điểm gì khác so với các nước Đông Âu ạ?
Ở đây thì mình phải thấy là Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Cộng hòa Slovakia thì có chung một cái đặc điểm, đó là họ đều là những cái nước chư hầu của Liên Xô sau Thế chiến thứ hai, và đều chịu nhiều cái đau thương vì cái thể chế độc tài toàn trị kiểu Stalinist từ Điện Kremlin. Và dường như là nó có điểm khác với Ukraine là một nước mà trong nhiều thập niên liền từng là một phần của Liên bang Xô Viết và có nhiều lãnh tụ Liên Xô trước kia thậm chí cũng là người Ukraine. Vì thế quyết định của Quốc hội Ukraine nhìn một cách sâu xa hơn thì nó có phần khác so với các nước xã hội chủ nghĩa cũ nói trên. Ở đây thì có thể nhận thấy có mục tiêu gần và sát sườn, tức là liên quan trực tiếp tới cái cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, cũng như là cái mục tiêu cao và xa hơn, tức là cái sự đoạn tuyệt hoàn toàn với cái cách nhìn nhận chính thống trước đây về lịch sử Ukraine như là một phần của đế chế Liên Xô. Thì ở đây có thể đặt ngay một câu hỏi là trong cái hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng vì chiến tranh như thế này thì tại sao những cái dân biểu Ukraine lại đưa ra một cái đạo luật mà không chỉ có vẻ không phục vụ những cái mục tiêu thực tế trước mắt, mà dễ thấy là có thể là nó sẽ chuốc lấy cái sự giận dữ từ Điện Kremlin mà hiện nay đang chuẩn bị giáo diết cho cái lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức cũng như là kết thúc đệ nhị thế chiến. Thì cái câu trả lời ở đây khá là rõ ràng, tức là thông qua cái đạo luật lên án và cấm đoán những cái biểu tượng cộng sản thì Quốc hội Ukraine muốn ngăn chặn những cái cuộc biểu tình tuần hành thân Nga trong cái dịp mùng 9 tháng 5 sắp tới, bởi lẽ là cái ban lãnh đạo nước này lo ngại rằng những cái hành động mà viện cớ kỷ niệm thế chiến đó sẽ biến thành cái sự kêu gọi thân thiết với nước Nga hiện tại hoặc là cổ vũ cho sự ly khai. Thật ra thì cũng không thể coi cái đạo luật này ra đời là quá bất ngờ nếu mà nhìn lại diễn biến một năm qua kể từ khi mà Liên bang Nga can thiệp và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine sau một cái kỳ trưng cầu dân ý dưới bóng xe tăng, và sau đó thì họ lại tiếp tục ủng hộ quân sự cho các lực lượng phiến quân bạo loạn để mà dẫn đến cái xung đột đẫm máu kéo dài ở miền đông Ukraine cho đến bây giờ. Thì tất nhiên là những cái vùng hiện mà vẫn do quân ly khai làm chủ ở miền đông Ukraine thì sẽ không tuân thủ cái quyết định nói trên của Kiev, nhưng mà cũng phải nói là còn những vùng đất khác ở Ukraine mà chính quyền ở đó cần tính đến những cái cuộc diễu hành lớn mang theo các biểu tượng Xô Viết, chẳng hạn như là ảnh của Stalin, và đây là cái điều lãnh đạo Ukraine không thể chấp nhận mà trong hoàn cảnh thời chiến. Nhưng mà tuy nhiên cái điều mà khiến Moscow tức giận hơn cả là cái việc mà trong dịp này Ukraine cũng khẳng định là Liên Xô phải chịu tội lỗi trong việc làm nổ ra đệ nhị thế chiến cùng với nước Đức phát xít khi mà hai cái nước này đã ký cái hiệp ước bất tương xâm vào tháng 9 năm 1939 để mà chia đôi Ba Lan, cũng như là tạo ra cơ hội để mà Hồng quân xâm chiếm ba nước vùng Baltic cùng những cái tỉnh ở miền Tây hai nước là Belarus và Ukraine. Và đi xa hơn nữa thì Kiev còn thông qua một cái điều luật chính thức coi các thành viên của các lực lượng Ukraine theo xu hướng quốc gia trong đệ nhị thế chiến, mà tiêu biểu là cái lực lượng gọi là quân đội khởi nghĩa Ukraine, thì họ coi là những cái tổ chức chiến đấu cho nền độc lập của Ukraine và đảm bảo những cái chế độ xã hội cho những cái người lính đó cùng với gia đình, tức là cũng giống như cái chế độ mà dành cho cựu binh của cái gọi là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, một cái khái niệm mà Liên Xô vẫn dùng cho đến nay. Cần biết rằng là nhiều cái lực lượng mà theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine từ thời Thế chiến thứ hai thì họ có chủ trương chống cả phát xít Đức lẫn Hồng quân Liên Xô, hoặc là còn thậm chí là hợp tác với Đức để mà giành độc lập cho Ukraine, thì trong mắt của Moscow thì những cái tổ chức này luôn bị coi là phát xít. Và với việc mà vinh danh họ mới đây thì Kiev đã đi thêm một cái bước dài trong việc mà thay đổi cái cách nhìn nhận lịch sử.
Như vậy là cái quyết định trên của Ukraine đó còn cho thấy đó là một cuộc chiến về lịch sử và ý thức hệ, đúng không anh?
Vậy là có thể nói giữa Liên bang Nga và Ukraine, bên cạnh cái cuộc chiến về quân sự và kinh tế mà thông qua cái con bài năng lượng, thì chính là còn một cái cuộc chiến nữa cũng quan trọng không kém, là về những cái góc nhìn lịch sử và ý thức hệ. Mà nước Nga thì trên cái cương vị thừa kế Liên bang Xô Viết thì họ luôn có ý áp đặt cho những cái nước mà từng phụ thuộc họ nhưng mà nay đã trở thành những cái quốc gia độc lập như là Ukraine. Những cái xung đột mà liên quan tới việc tái đánh giá lịch sử và đề xuất những cái cách nhìn mới thì thực ra không phải là điều quá mới giữa Moscow và Kiev, là bởi vì kể từ sau cái cuộc cách mạng Cam năm 2004 thì ban lãnh đạo Ukraine đã muốn đoạn tuyệt với quá khứ Xô Viết khi mà họ đưa Stefan Bandera, là một cái thủ lĩnh quốc gia mà từng bị Liên Xô coi là phát xít, từng bị truy đuổi và ám sát, thì ông ta đã được đưa trở thành người anh hùng dân tộc. Và cũng kể từ cái thời Tổng thống Viktor Yushchenko, tức là thời đó, thì Ukraine mới dám đưa ra cái khái niệm là diệt chủng đối với cái nạn đói mà thời kỳ 1931-33 do Stalin chủ trương để mà bẻ gãy tinh thần dân tộc của người dân nước này và khiến từ 7 cho đến 10 triệu dân Ukraine bị thiệt mạng. Và cuối năm 2006 thì Quốc hội Ukraine đã thông qua một cái đạo luật coi đây là tội ác diệt chủng đối với dân tộc Ukraine. Nhưng mà tuy nhiên những cái động thái vừa qua của Kiev đã vượt lên trên tất cả những gì mà diễn ra trước đó, khi mà nó đụng chạm tới vai trò của Liên Xô trong đệ nhị thế chiến, tức là một cái điểm vốn được coi là nền tảng uy tín của Liên bang Xô Viết trước kia và cũng như của nước Nga hiện tại. Thì Điện Kremlin đã cho rằng là Ukraine theo gót phương Tây trong cái việc mà tìm cách làm giảm công trạng của Liên Xô trong cái cuộc chiến này. Vào đầu năm nay thì Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk của Ukraine có đưa ra một cái khẳng định là cần phải ngăn chặn không cho Nga nhảy vào Ukraine và Đức như thời Thế chiến thứ hai. Thì đó là một cái câu nói đã khiến Moscow điên đầu. Nhưng mà cái điều đó vẫn chưa thấm vào đâu so với việc Kiev vừa quyết định bỏ cái khái niệm chiến tranh vệ quốc vĩ đại vốn được coi rất là thiêng liêng, và bên cạnh đó thì lại vinh danh những cái lực lượng quốc gia mà đã từng chống Liên Xô. Hơn nữa thì cái động thái đó còn diễn ra đúng vào lúc Moscow đang giáo diết chuẩn bị cho ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 sắp tới, với cái hy vọng là lấy lại được phần nào thể diện đã mất trước thế giới do sự can thiệp quân sự vào Ukraine. Nhưng mà được biết là tính đến thời điểm hiện tại thì đã có nhiều nguyên thủ quốc gia hoặc là lãnh đạo các nước cho hay là họ từ chối hoặc là tẩy chay không đến dự. Nếu được Tổng thống Poroshenko phê chuẩn thì cái đạo luật nói trên sẽ được thực thi đến đâu khi mà Ukraine đang trong cảnh chiến tranh? Cái đạo luật đó nó có làm trầm trọng thêm những cái mâu thuẫn vốn có trong xã hội Ukraine hay không? Và Liên bang Nga sẽ đáp trả như thế nào trước cái đòn nặng này? Thì đây là những cái câu hỏi đang được đặt ra trước cái quyết định lớn mà mang tính tượng trưng của ban lãnh đạo Kiev.
Xin cảm ơn anh Hoàng Nguyễn.